Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn. Quý vị có thể gọi vào số của tổng đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp tham gia chương trình này với những câu hỏi, với những chia sẻ của quý vị gửi vào trong chương trình. Và chúng tôi xin được nhắc lại, không nhận đưa tên một cá nhân nào, không nhận đưa tên một cơ sở nào hoặc một department nào ra để mà chúng ta nói chuyện, và quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trên đường dây ạ.
Thưa khách, xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 và hân hạnh làm việc Việt Tấn ngày lạnh lẽo hôm nay.
Dạ vâng. Bây giờ thì mình mới thấy bắt đầu mùa đông mới về đấy. còn mấy cái tuần lễ trước thì chúng ta chỉ cảm thấy là mùa thu đang vương vấn đâu đây, bây giờ thì mùa đông sắp về.
Dạ, mùa thu lá bay.
Dạ vâng, thì bây giờ là kiểu như là nếu mà có những cơn mưa nữa thì chúng ta thấy lá rụng tả tơi khắp đường. Và ngày hôm nay tính ra là cái ngày tuần lễ này có thể nói là lạnh nhất.
Bắt đầu tối thứ bảy gì vậy
ta? Dạ vâng. Thì chuẩn bị vào Noel thì Tấn thấy bắt đầu trời có thể sẽ se lạnh, và không biết năm nay có tuyết hay không?
Yeah. Tuyết thì mình không sợ gì, Tấn chỉ sợ nước đá thôi.
Dạ vâng, sợ nước đá. Yeah. Thưa anh, không biết là trong tuần lễ vừa qua anh có nhận được message nào nhiều không ạ?
Có một cái câu chuyện mà tôi thấy chuyện này xảy ra nhiều lần rồi, Tấn. Dạ vâng. Hôm nay chắc phải nói lên giúp đỡ đồng bào, tại vì có một vị thính giả đi đến thẳng nhà tôi luôn, chị Tấn thấy không?
Dạ.
Nhờ giúp đỡ mà sau khi nghe câu chuyện thì thấy quá tội nghiệp, chị Tấn. Đây là một trong những nạn nhân mà đa số Việt Nam mình là nạn nhân.
Về
cái chị này đi văn phòng bác sĩ đấy, chị Tấn.
Dạ vâng.
Của Việt Nam mình thì sau khi ở nằm chương trình Obama thì tính tiền ông bác sĩ gia đình gửi qua thì nói là sau khi đó chị phải trả 50 đồng thôi, còn tất cả không có trả cô payment đồng nào hết, vậy đó phải không? Thì đến khi cô này đi qua bên bác sĩ chuyên môn, thì sau khi làm phẫu thuật xong á, thì ông ta bắt đầu á, thì khi nói chuyện á, thì với cô thư ký, thì cô thư ký này cũng là thân nhân của ông bác sĩ, thì nói là đúng rồi, thì cô chỉ trả số tiền đó thôi. Thì sau khi làm phẫu thuật xong á, cách đó vào khoảng vài tháng sau thì cô này lại nhận được cái bill 690 đồng, để đủ thứ tùm lum hết. Rồi cô này mới lấy làm lạ, xách cái bill lại nói với cô mà tính tiền á, là cô này vừa thư ký mà manager của văn phòng luôn, thì hỏi cô tại sao mà bữa trước nói không trả bây giờ trả, nói thì thấy cái bill thì cứ trả đi, thì tán hiểu không? Thì sau đó cô này đi tới lôi cổ làm dữ á, cái cô này mới nói câu thôi được rồi, để tôi trả tiền lại, vậy đó nghe. Nếu mà thật sự cái tiền này mà đúng là cô payment hay là của insurance hay văn phòng bác sĩ trả, lúc đó cũng phải đưa lên cái Obamacare để coi trả bao nhiêu tiền cho nạn nhân người ta biết trước, bệnh nhân người ta biết trước. Thì sau khi đến lần thứ nhất thì nói thôi được rồi, để từng tới đi, thì người ta tới 2-3 lần vậy. Cuối cùng cô này nói thôi thì mang cái bill lại cho tôi coi. Thì bà này mới kêu đứa con gái là con nên làm cái copy đi. Trước khi đưa bill ta, thì con gái này cũng là, bà rất là giận, là rất là gọi là smart mouth á. Là nói một câu, nói bên nước Mỹ này không bao giờ cái chuyện nó xảy ra. Làm gì mà phải lo, đưa cho người ta đi. Thì sau khi đưa cái bill này cho cái cô Việt Nam đó, thì cô Việt Nam mới nói ok, từng tới lại đi, tôi trả tiền lại. Thì cuối cùng á, thì một lần mấy lần sau lại á, thì nói cô này đi họp. Và lần nữa lại, cuối lần chót lại cách đây một tuần á, thì văn phòng đóng cửa không cho bà này vô, người ta hiểu không? Thì đối với tôi á, thì chỉ bà này cách rất là cũng dễ làm thôi, gọi lên thẳng cái chương trình Obama mà cái policy của mình đi, người ta yêu cầu in ra tất cả những cái tiền nào mà nạn nhân bệnh nhân chịu, bác sĩ lấy và phần insurance trả. Rồi sau đó compare qua cái bill kia là tính cái gì. Thì nếu đây một cái sự gian lận á, thì bà này thứ nhất đưa ra tòa, thứ hai á, là bà này có thể dùng cái đó để gọi cho cảnh sát để điều tra về vấn đề gọi là insurance fraud ở Việt Nam. Mà Việt Nam mình á, đây không phải lần đầu tiên tôi nghe trong đời mấy chục năm làm cảnh sát tôi đâu. Nhiều người bị cái này và họ nói sao bỏ qua đi, tôi thôi người ta là bác sĩ. Ở bên đây bác sĩ, luật sư hay là cảnh sát không là cái gì cả. Những người này á, là những người có bổn phận làm. Còn vấn đề tiền bạc á, là phải minh bạch. Hãy làm cái gì phải cho anh ta biết. Còn chỉ trừ khi làm phẫu thuật á, trong lúc làm phẫu thuật nó lòi ra một cái thứ gì nữa, thì đương nhiên văn phòng bác sĩ này cũng sẽ báo cáo lên insurance và cho nạn nhân biết là tiền copayment có thể lên chút. Do đó trong trường hợp này á, quý vị nào gặp trường hợp này á, mà nghĩ rằng cái văn phòng đó mà cái kiểu mà đóng cửa không có chịu cho người ta vô, không chịu nói chuyện rồi đó, thì quý vị đi văn phòng khác. Bác sĩ Việt Nam mình á, cả ngàn người ở đây chứ không phải là chỉ có một người. Nhưng mà một khi á, quý vị nhớ kỹ rằng á, có những người không biết tiếng Anh, một khi nghe chữ bác sĩ là nghĩ là bác sĩ nói cái gì á, cũng phải đúng. Nếu trong đời tôi mà tin bác sĩ, tôi đã chết mấy hai lần rồi. Tất cái gì á, mình cũng phải có câu hỏi, mà câu hỏi á, ông bác sĩ nó không chịu trả lời thì mình đi kiếm bác sĩ khác. Văn phòng bác sĩ Việt Nam rất là nhiều. Ví dụ quý vị không biết tiếng Anh, đây là những cái trường hợp mà tôi không muốn thấy quý vị á, phải trả những cái số tiền mà quý vị không có thiếu người ta. Thì bây giờ bà này hỏi tôi làm thế nào, thì tôi được yêu cầu ngay giây phút này in ra cái bill của Obamacare, chỗ mà mình mua insurance, ví dụ như healthcare hay là Aetna hay gì đó, rồi sau đó compare coi cái số tiền chặt như bao nhiêu. Bây giờ cái cô này đã mất cái bill kia rồi, nhưng mà văn phòng bác sĩ đã lấy 690 đồng thì có cái receipt đàng hoàng gì tới qua cái credit card. Thì cái vấn đề này đưa ra tòa JB Court, mình thưa để coi cái người này ra tòa rồi giải quyết như thế nào. Nhưng mà chúng tôi không muốn thấy là quý vị một lần mà bị nghĩ rằng mình bị ép, chứ chưa hẳn là mình bị ép. Mình phải hỏi cho rõ ra tất cả đồng bạc mình trả ra cho vấn đề gì. Có thể những vấn đề quý vị không biết về vấn đề y khoa, nhưng trước khi đi bác sĩ một lần nữa, quý vị ngồi xuống với cái người nào phụ trách vấn đề tiền bạc đối với cho quý vị đó, hỏi rõ ràng insurance trả bao nhiêu, tôi trả bao nhiêu, cho rõ ràng với chị bác.
Dạ vâng.
Tôi thấy cái trường hợp này quá tội nghiệp đi chị bác.
Em thấy có nhiều người bác sĩ thì họ có rất có cái lương tâm nghề nghiệp, và nếu mà có sự huấn luyện nhân viên mà ngồi ở cái phân đất của mình, nó giải thích cho người ta tường tận. Tại vì thường thường người Việt đa số là người thứ nhất là họ đến văn phòng của mình, bác sĩ Việt Nam cũng biết là họ không biết tiếng Anh nhiều, cho nên họ đến văn phòng mình đa số là người Việt Nam, người lớn tuổi, thì phải giải thích rõ ràng là cái bill này là cái này là copay bao nhiêu. Và ví dụ như trong cái trường hợp của em kỳ trước đó, thì em cẩn thận nhất trong vấn đề này, tại vì em đã từng bị rồi. Là khi mà chuyển em qua một cái vụ chụp hình CT đi, hay là em mới nói chuyện thẳng thắn với văn phòng bác sĩ trước, là bác sĩ nói cứ việc nói chuyện với bên kia, thì em nói chuyện với bên kia là họ nói là cầm lick cho ba cái tấm hình này, CT này đó, là em phải đóng copay là 250 đồng. Em còn thâu lại, em còn họ phải là kiểu như là không còn extra shot gì nữa hết, tức là after ba cái tấm này từ cái office imaging đó về đó, là có còn trả gì nữa không? Là bên cái văn phòng kia là no, không còn trả gì nữa hết. Mà cuối cùng cũng về cái bill 39 đồng 99. Và em đã có những cái cuộc cãi lộn sau này rất là nhiều với cái văn phòng này. Nhưng mà họ nói họ không cần giải thích, họ chỉ biết là mình phải trả extra thêm 39 đồng 99 nữa. Nhưng mà em cũng nói là em có thâu lại hết những cái lời mà tụi phone desk nó nói chuyện em kỳ trước đó. Nhưng mà bill nó vẫn gửi về cho mình, nó bắt nó không cho mình cãi cái vấn đề đó.
Anh đâu, đừng nói không ai chơi vấn đề cãi. Nếu nó đưa qua collection á, đưa mấy cái tên này ra tòa.
Dạ, nó không dám đưa qua, nó thấy cứ gửi cái bill giấy hoài về hoài, chứ nó chưa không có đưa qua collection. Cứ đưa cái giấy hoài.
Nhưng mà cái hoàn cảnh của cái bà này nó khác.
Dạ.
Ví dụ như văn phòng đó không có bờ áp, tại sao không có ngồi xuống với nạn nhân để mình, bệnh nhân để mình nói cho rõ ràng phần này trả cái gì, mà lại giấu cái bill đó, rồi người ta yêu cầu trả lại cho tôi xin copy đó lại, nhưng định không cho vậy tất.
Ừ, cái này nó cũng hơi kỳ, phải đã làm cái cô mà chuyên về gọi về insurance đó, cô phải làm việc cho người ta biết là cái này là phải trả như thế nào, và cũng sẵn câu chuyện này nói luôn anh Lẫn à, là mà những người nào mà không có, nói đúng là không có ai rành về những cái chuyện này hết. Tại vì người bệnh là lần đầu tiên bệnh cũng có, và người nào đã bị rồi, giống như cô này đã bị rồi, như em cũng bị rồi nè. sau này em đi bất cứ một cái giống như là nó kia mà specialist gì đó, là em phải hỏi cho kỹ là cái ví dụ như Obamacare hoặc là cái bảo hiểm riêng của ai đó là của tôi cô phải bao nhiêu và tôi phải trả extra bao nhiêu. Không có muốn nói là tôi trả cái này rồi tôi phải trả thêm cái khác nữa. Tôi muốn nói là cầm xong rồi là tôi sẽ trả bao nhiêu, tại vì tôi không có tiền. Tôi muốn biết là cái bill của tôi cuối cùng final là bao nhiêu cho cái chụp hình này, hoặc là cho cái khám xương này, hoặc là cho cái thử cái gì đó đặc biệt về specialist đó anh. Thì em là bắt buộc bây giờ phải điền cái, bắt buộc cái người phân đáp phải ghi xuống rõ ràng cho em luôn, để sau này cái bill về. Dạ.
Thì tao biết giống như mấy năm trước tôi có nói, ông cậu vợ tôi đi một con bác sĩ Việt Nam, sau khi xong hết rồi thì ông nhận được cái bill mà của Medicare gì của Israel gì đó,
Dạ vâng.
thì sau đó lại có chụp hình phổi 790 đồng. Thì tới hay không, thì ông lại nói tôi, hay tôi nói không giờ này làm tới, thì ông nhất không chịu, ông nói thôi dẹp đi, mấy thằng bác sĩ này cũng quen. Đó là những cái mà gì tấn chứ không, ăn cắp tiền của chính phủ vậy là không đúng. Rõ ràng ông này không chụp hình phổi, tôi không có chụp hình phổi mà chạp tôi hình phổi giờ đâu vậy. Sau khi Việt Nam mình có cái tài khổ lắm, gặp đi văn phòng bác sĩ là cứ tin bác sĩ cái gì cũng là trúng hết. Quý vị cẩn thận trong vấn đề này, nhưng
Vâng.
mà ở đây không phải là mình nói văn phòng nào cũng bê bối, bởi vì khi mình nghĩ cái văn phòng đó không có làm cho mình vừa lòng thì mình đi văn phòng khác. Cả ngàn anh chị em con cháu cô hay là cậu làm bác sĩ rất là nhiều, như tất không cần phải đi ngay chỗ đó, như tất không. Dạ, còn trong vấn đề này tôi sẽ theo dõi và tôi yêu cầu bà này làm tới, không có nói gì hết đó. Ok.
Còn nhiều cái văn phòng răng rồi văn phòng bác sĩ thường đó, có nhiều cái họ làm nhiều cái không đúng, nhưng mà khi cái câu mà mình anh hay nói là không thấy quan tài không đổ lệ, là tức là người ta đi khám răng định kỳ có một lần, một năm có khi một lần hai lần, nhưng mà cũng lại có tên trong hồ sơ đó, nhưng mà cuối cùng đó thì họ chắc trong cái hồ sơ đó là đi khám hai lần, và có khi là trong hàng năm năm sau người ta không đi khám cho mấy đứa bé đó anh, thì họ lại cũng tiếp tục chạc insurance của cái người kia. Nhiều khi ta bận quá người ta không không có để không để ý và bỏ. Nhưng lâu lâu cũng có người coi thấy cái bill của văn phòng đó chót, còn người ta không có đi liên răng, không có đi làm gì hết mà cũng chót thường niên của người ta bao nhiêu tiền của insurance gì đó, thì
Dạ,
mấy
quý
người.
vị nên coi kỹ như thế này. Sở dĩ insurance đất Mỹ này cao là vì vấn đề đó. Có những cái văn phòng bác sĩ dự tấn biết không? Có một con bác sĩ thôi, một ngày process là 100 bệnh nhân. Đã có người báo cáo tôi rồi, nhưng mà cái cô này thì là đã từng làm việc cho cái văn phòng đó. Bây giờ thấy cái lương tâm nghề nghiệp không có, họ nghỉ. Dự tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Do đó quý vị sẵn cái câu chuyện này nói luôn, là quý vị khi nhận được một cái bill á, quý vị làm ơn á, quý vị không biết thì nhờ những người biết, người ta đọc coi có cái phần nào mà mình không làm mình trả hay không. Mặc dù không phải tiền quý vị, nhưng mà tiền insurance trả đó thì cũng chính vì bao nhiêu cái những người này mà cái tiền insurance càng ngày nó càng lên đi nhiều đó.
Dạ
Ok.
vâng. Thành ra nhưng mà tôi thấy là có người giàu họ lại có nhiều cái tham lam cũng tức cười quá. Mình đã giàu có rồi mà mình còn tham lam thêm đó nữa, mấy cái đó mà có khi mấy cái trường hợp đó mà con nếu mà chính quyền giống như là bên cơ quan công lực hoặc là mà bị được được FBI mà điều tra thì có thể họ sẽ bị lấy bằng rồi đủ thứ không anh?
Dạ,
Ở
ở tù luôn. Dạ,
tù luôn.
tôi nói thiệt với Diệp Tấn á, là lúc trước là tôi chưa không làm mấy cái này, Diệp Tấn hiểu không? Nhưng mà bây giờ cũng ấy rồi, tôi cũng muốn retire, tôi muốn yên lặng chút thôi, chứ không phải là tôi đuôi, Diệp Tấn hiểu không? Nhưng mà có những cái chuyện như cái bà mới gặp tôi hồi kia đó, tại vì nhà tôi đó, nói chuyện này phải làm tới. Người ta đi làm á, vợ chồng làm có 10 đồng rưỡi giờ là Diệp Tấn, mà 600 mấy triệu đồng, 9 triệu đồng đó, nó rất là nhiều đối với ta, Diệp Tấn thấy không?
Dạ vâng.
Ok,
Thành
đây là
ra
công việc, nói là để quý vị phòng ngừa và quý vị nên cẩn thận lại hơn chút. Không phải là nói những người bác sĩ quý vị đương đi là đương là bậy, không có chuyện đó. Nhưng bất cứ một văn phòng nào gửi giấy về, quý vị cũng phải cẩn thận dòm ngó từ đầu cuối. Ok, đừng có để tiền mất của.
hy vọng là họ nghe nói về cái câu chuyện này mà họ đang đang làm những cái điều mà họ họ đang xây trên đây đang xây cái bằng đang xây men chiến thắng on the way á. Rồi họ cứ tiếp
Vì
tục
tôi
làm.
nhớ là cách đây mười mười mấy năm mà 16 bác sĩ Việt Nam bên Cali còng tay chung nhau đi
Nhà em thấy nhiều cái tin tức mà thấy họ tức cười cái là họ đã giàu có quá rồi mà lại còn giàu thêm, muốn muốn lại tham lam là kiếm thêm. Cuối cùng là cái con đường mà cái cổng cánh cửa nhà tù đóng vô đó, lúc đó họ mới cảm thấy là hối hận. Mà
rồi mất bạc
hết. Và đủ thứ hết. Đủ thứ hết. Mà hiện bây giờ cũng có nhiều người nè. Em thấy là sẵn mình nói là hiện giờ nhiều người đã có của ăn của để, là có đầy đủ hết rồi. Nhưng mà song pha làm những cái câu chuyện, làm những cái công việc mà giống như là hại đến sức khỏe của mình rồi đủ thứ hết. Cuối cùng họ còn thua những người đi làm hãng 8 đồng một giờ nữa. Tại sao em nói như vậy? Là vì thân đầu óc của họ không có lúc nào cũng busy, cũng bị nhức đầu rồi business đủ thứ hết. Trong khi cái người đi làm hãng 8 đồng giờ, cái họ về họ rước con. Xong rồi họ cho con họ vô mặt đó nồi chơi. Rồi tối về cái là họ ngồi đọc báo chút xíu, cái là họ đi ngủ, đang sáng mai họ đi làm. Công việc của họ rất là nhàn, đầu óc cũng nhàn. Trong khi những người kia đó, xe này xe kia, nhà băng có vài triệu. Rồi cuối cùng lại thì so ra thì họ không có bằng được những người làm hãng 8 đồng, 9 đồng giờ.
Mà khi mà thấy cảnh sát bước chân vô, người ta khám bệnh hay gì, thấy cảnh sát bận đồ vô nó bắt đầu luôn rồi.
Em không nói vấn đề đó, mà em nói những cái vấn đề khác nữa. Có nhiều người nó không chịu thức tỉnh cái vấn đề mà em nói là tại sao mà không dành thời gian cho con cái của mình, cho cái đời sống mà phải nói là buổi sáng mở mắt ra mà thấy cái lá nó lung linh lung lay, cây cỏ nó quơ qua quơ lại là mình thấy nó relax. Mà nhiều người không nhận ra được điều đó. Em bây giờ em mới nhận ra thì muộn rồi. Sắp sửa xuống lộ.
Xuống... Tấn mới có 35 tuổi.
Em SME là khoảng 60 là em đi rồi. Thành ra em... em thấy là hơi muộn rồi. Nó chơi thôi cho vui thôi. Chứ còn nếu mà ai mà đang buông được là khỏe đó. Dạ vâng.
Nghề y khoa là lúc nào cũng lấy cái câu mà lương y như từ mẫu. Dự tấn hiểu không? Đừng có lợi dụng của tiền kinh doanh này kia. Thành ra có những người sao mà mới đi học, mới đi cầu ra mà bây giờ trời ơi nhà cửa kinh hồn luôn, như Tấn dầm thấy không?
Mình thấy vậy chứ nhiều khi họ không có sướng đâu. Nơi có nhiều người thấy giàu có nhưng mà họ không có sướng.
Mà mấy ngày có học phòng không biết làm sao kiếm thêm tiền không?
Cái đó thì cũng một phần, nhưng mà nhiều người họ giàu có nhưng mà họ lại không biết hưởng. Là ý em nói là họ không biết hưởng cái đời sống của họ, nó lúc nào cũng để cho đầu óc nhức đầu, nhức óc đủ thứ hết. Trong khi có nhiều người ta không có gì hết mà người ta sướng quá. Sướng cái đầu anh. Em ý nói sướng cái đầu thôi. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi. Và vừa rồi có một vị thính giả gọi vô, xin gọi trở lại nhé. 817-899-4110 817-899-4110. Và quý vị có thể gọi vào để nói chuyện. Nhưng quý vị nhớ đừng đưa tên người nào ra để mình khiếu nại nhé. Và có thể giấu tên. Và trở lại với anh Trương Minh Ẩn.
Có một cô mới gọi tôi trên đường tôi tới đây đó, thì cổ lái xe của buồn ngủ, cổ đụng với xe người ta, lỗi cổ hoàn toàn. Mấy ngày nay cổ ngủ, ăn uống yên là tại vì vô hãng có cô kia nói không. Đụng xe bất cứ cái gì không sao, nhưng mà hãy mà mình buồn ngủ, mình đụng á, là mình bị tội nặng lắm.
Ai hù người ngồi ác kia.
Rồi xong á, cô này trong lúc hỏi tôi, mà cứ nói là cái cô không anh ẩn. Cái cô kế bên nói tôi vậy, tôi nói bây giờ một nói chuyện với tôi, hay là gọi điện thoại cô đó hỏi lại. Ok. Một khi quý vị mua anh xuân á, quý vị có ngủ gục ngủ gì đừng ngủ say, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, nếu quý vị mà ngủ say vì vấn đề mà cái thuốc uống của bác sĩ cho mà cấm không cho lái xe, mà quý vị lái mà cảnh sát lại ngay cái hiện trường lúc đụng xe đấy, thì quý vị sẽ bị phạt cái tội là DUI, driving under influence of narcotic, hay là bất cứ gì không phải là while trong lúc mình intoxicated of drinking. DWI thì quý vị nhậu rượu say, nhưng mà DUI quý vị bị cái drug, ngay cả thuốc của toa bác sĩ. Do đó một khi toa bác sĩ đề có cái mạc ở ngoài màu đỏ tên là no driving, hoặc là causing dizziness, hay là drowsy, hay bất cứ gì đó, tức là làm chóng mặt hay là mình buồn nôn, quý vị không nên lái xe. Quý vị lái xe mà gặp cảnh sát bắt có thể bị bắt. Đây là cái cuộc đụng xe 3-4 ngày rồi gì tới mà cảnh sát không có hiện trường, thì bây giờ dù có cái ông mà đụng xe bên kia nói không, tôi nghĩ là con nhỏ này nhậu rượu say hay là bị thuốc gì đó, thì cũng không có ai bắt tội được, tại vì ngay tại hiện trường lúc đó không có một bằng chứng gì để mình xác nghiệm rằng nghĩa là người này đang bị trớt hay là người này đang uống rượu say. Tấn giờ đó không có gì đáng sợ cả. Quý vị mua anh sang để anh sang lo cho quý vị.
Có gì đâu phải lo. Dạ vâng, xin được chào thính giả đầu đây trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, biết tên của chị luôn.
Chào anh Nhật Tấn, chào chú Ẩn. Dạ, con có muốn câu hỏi hỏi chú Ẩn á.
Xin mời chị.
Dạ, hỏi chú Ẩn là hồi tuần rồi thì con với ở gia đình nó có đi ở Houston về, thì lúc đó là vô cái exit nhưng mà có một chiếc xe và một cái xe đen của cái người Mỹ đen chạy với một chiếc xe truck của người Mỹ trắng. Khi nghe cái gầm thì mình không biết là xe mình có đụng không, khi mà ông xã đi xuống nhìn một dòng xe thì không thấy đụng, thì quay qua nhìn ông xe, ông người đen với người trắng thì hai người ok, cho nên nói là ok xe tôi không có đụng gì tôi đi. Thì như trường hợp đó mình đi mình có bị sao không, hay là mình phải ở lại tới police làm report?
Ok, nếu mà xe mình không đụng, ví dụ như một chiếc trầy mình cũng phải ngừng lại một chỗ nữa. Nhưng mà khoan à, luật Texas này có nhiều thành phố để cái bản rõ ra. Nếu đụng mà không có cần phải có sự giúp đỡ của ambulance, xe cứu thương rồi hoặc là xe cứu hỏa rồi đó, thì quý vị phải dời xe quý vị và trao đổi insurance với nhau. Có nhiều thành phố làm vậy, tại vì bây giờ cái chuyện đụng xe quá nhiều. Còn trong trường hợp này nếu chắc ăn đó, hiểu không? Mình cầm cái điện thoại mình chụp hình chiếc xe mình xung quanh hết, quay cái phim, quay những cái xe kia bản số và để đó, rồi nói chuyện với mấy người kia, ok, I'm leaving right. Còn muốn chắc ăn nữa, cầm điện thoại gọi 911, nói là tôi đang ở cái exit này, nhưng mà sao, nghĩa là tôi nghe những cái tiếng đụng với nhau, xe tôi không có bị gì hết. Tôi đã hỏi hai bên kia, người ta đồng ý cho tôi đi, nói là ok, everybody ok, thì tôi đi. Lỡ mà có người nào đi về đó, họ đụng vô đâu mình không biết, họ gọi cảnh sát đầu tiên là nghĩ là mình hit and run, mình sẽ bị ở tù. Do đó, cái quan trọng nhất đã dặn rồi, khi mình có đụng xe người đó, bất cứ là lỗi hay không lỗi mà người đó nói ok mày đi được hay không á, cứ đi đi, thì cái đầu tiên gọi insurance và nhớ cho biết cái xe kia bản số xe mấy, bản số xe mình mấy, để họ không có tố ngược lại mình, nghe không? Còn nếu không á, về tới đó họ tố ngược lại mình, nói là mình bỏ chạy thì tình ngay lý gian, không có bằng chứng, không có quýt mệt, mình có thể bị bắt.
Nếu không trường hợp này, Tấn xin lỗi, Tấn thêm một chi tiết nha. Nếu không có trường hợp này thì Tấn thấy là nên gọi 911 và cho họ biết là có 3 chiếc xe và họ có đụng nhau, nhưng mà không, mình là một chiếc xe không có bị đụng gì hết. Thì cũng có thể mình nói với họ, họ cũng có cái report là mình chiếc xe bản số mấy, họ cũng hỏi với phải không anh? Anh đồng ý
là đi, họ hỏi đó là my name gì đó,
yeah.
Bản số xe tôi là như thế này,
yeah, vâng.
Bây giờ thì tất cả mọi người đều bỏ đi hết, do đó tôi đi, ok, đó là một cái chắc ăn nhất.
Như vậy mình gọi 911 anh hả?
Gọi 911 ngay đó luôn.
Dạ vâng, dạ vâng. Như vậy thì kỳ sau chị gặp trường hợp này chị gọi 911, chị cho về diễn tả cái câu chuyện cho họ nghe, rồi bắt đầu họ nói bây giờ mình đi, tại vì xe không có đụng gì hết, mình đi để mình tránh okay. Trường hợp hit and run ha. Cảm ơn chị nha.
Anh không biết là cái đây... tưởng đâu là không đụng gì tới mình thì mình đi được, cho nên không có gọi.
Không.
Cái gì hả?
Hello.
Tôi đã nói rằng có những cái tên á, nó rất là
xấu.
Rành hơn chị.
Xấu.
Nó chơi cái trò mà nó tố ngược lại á, là mình mệt lắm. Mặc dù á, điều tra cảnh sát mà thông minh hơn á, điều tra đương nhiên chịu có gì hết, nhưng mà nó tốn tiền não mình ghê lắm. Còn nếu mình có nằm trong cái line hoặc là mình có thâu băng trong cái cuộc nói chuyện đó, thì cảnh sát chỉ cần nghe cái đó là dismiss ngay tại chỗ. Thằng kia báo cáo láo sẽ bị bắt về tội là báo cáo láo cảnh sát, đó là cái tội bị bắt. Ok.
Rồi.
Ơi, trường hợp này gọi 911 đi, tốt hơn anh Đẩn hả? Chào chị.
Dạ. Giống như tôi kỳ trước, cả chiếc xe, có một chiếc xe nó cả sau lưng tôi, nhưng mà tôi bỏ, mặc dù tôi thấy cũng hư gì cho bỏ đi, nhưng mà tôi gọi 911 ngay tại chỗ, nói tôi là làm văn phòng DA cảnh sát, hiểu không? Chiếc xe tôi số mấy, mấy xe kia số mấy, đã có một vụ cọ sát ngay đường Colin, do đó bây giờ chiếc xe kia đã không cũng hư hao gì hết, do đó chúng tôi đã đồng ý là không cần trao đổi insurance. Rồi bây giờ xong cái bên kia mới hỏi tên tôi là gì, cơ quan làm ở đâu, điện thoại, tất cả mọi thứ, đó là cái bằng chứng mà không bao giờ mình bị mất trong một thời gian ngắn, là thí dụ như có nhiều chỗ 90 ngày, nhiều chỗ 60 ngày. Do đó quý vị nhớ kỹ, nghe lại tôi đi, ngừa bệnh hơn kỳ bệnh, chứ đừng nói sao ô thấy bà kia rất dễ thương, chắc bà không làm gì đâu, đừng bao giờ biết đó hết, ok nha.
Rồi xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Dạ chào anh Tấn và chú Ẩn.
Chào biết quý danh của cô luôn ạ.
Chào chị.
Dạ, em tên Vân ở Tích Bạch, ở Cranberry.
Rồi mời cô.
Em muốn hỏi chú Ẩn là cái trường hợp mà khi em đậu trong cái parking á, lúc mà em đậu vô là cái xe đằng trước á, cái bên trái á, là nó đã đậu rồi mà nó xoay cái hướng đi ra luôn đó. Rồi khi mà em đi chợ xong rồi đó, em đi ra đó, thì em ready là em đi chứ gì. Thì cái cửa xe của cái bên đó, lúc đó tự động nó bung ra, tức là cái người ở trong nó ra mà nó không có dòm á. Thì cái xe em đi lên, em mới đụng lên cái cửa đó đó. Thì cái cô Mỹ Đen nó cũng nhảy xuống, nó chửi sầm hết trơn á. Đó khoảng mười mấy tuổi thôi, nhưng mà em muốn hỏi là ví dụ như mình đang đi lên như vậy mà người ta mở cửa ra như vậy thì lỗi ở ai à?
Ok, bây giờ cái quan trọng á là tùy theo cô đó lúc gặp cảnh sát nói cái gì. Chị có gọi cảnh sát không?
Dạ không, tại vì đụng trong bạc
người
muốn ngàn xếp thôi.
No. Một khi mà có người mà bắt đầu gây cấn với chị mà chửi lộn đó, cái đầu tiên á, họ không quyền chửi mình. Ai cũng có liên quan hết. Ví dụ như á, một cái người đó có cái bằng mang súng, chị hiểu không? Bằng mang súng đi, mà chỉ cần chửi cái câu chửi thề thôi á, có người nhân chứng nói, cảnh sát bắt đầu làm cái báo cáo người đó mất bằng mang súng. Chị hiểu không? Trong trường hợp này á, cái đầu tiên tôi cũng đã dặn rồi, hai bây giờ đa số xài cell phone cũng đều có cái thâu băng trong đó hết. Trước khi bước xuống xe, nhấn cái máy thâu băng lên, nhấn cái video gì cũng được hết, để đó, rồi bấm nói chuyện. Nói là không, lui ra mày mở cửa mày phải nhìn tao, xung quách, chửi bới, bây giờ đó là cái bằng chứng, ok. Đa số người Việt Nam mình á, một khi dính dáng cảnh sát, dính dáng với tòa án hay bỏ qua lắm. Nhưng mà cái bỏ qua mình nó có nhiều khi nó yên ổn, và nhiều khi bên kia tố ngược lại giống như trường hợp cái trước vậy đó. Thì bắt đầu xong đó, mình phải ra tòa, mình phải đối chứng mà chưa hẳn mình thắng người ta. Tại vì quan tòa đâu có mặt ngay hiện trường đâu. Do đó cái đầu tiên tôi dặn rồi, ngay cả cảnh sát, người quý vị cũng vậy nữa. Cái máy không ăn để cho nó chạy, coi cảnh sát nói cái gì. Ok?
Rồi, xin chào chị nha.
Dạ, em muốn hỏi là cái trường hợp đó thường thường là người nào lỗi cái gì họ
Nắng ơi.
Nó khó lắm chị. Đúng ra đó, cái người mở cửa xe ra đụng xe chị là người đã lỗi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi chị có nhân chứng thấy người đó mở cửa không?
Dạ không.
Em có ý kiến là cái trường hợp này á, là em thấy mà không có người witness rồi hết đó. Bây giờ là sẵn rồi, bị rồi đó, là thôi bỏ cái camera, dark camera lên đó, là mình khỏi cãi luôn, mình thấy rồi.
Dạ.
Có trong đó rồi, lên ra tòa có thể mình thắng anh Đận hả?
Dạ đương nhiên, nếu mình có cái dark cam thì không, cái dark cam á là một cái nó rẻ tiền, dặn đồng bào mua mà ở tay mua lắm, nói thôi không biết ở đâu, tôi phiền lắm. Quý vị nhớ kỹ
ha. Online giờ nhiều lắm.
Quý vị đi về Việt Nam, quý vị tìm chỗ nào cũng ra hãng máy bay mà giá rẻ nhất. Mà trong khi đi tìm cái dashcam chỉ lên mạng bấm cái mà không ai chịu làm.
Rồi, xin chúc chị may mắn nha.
Dạ, anh cảm ơn.
Rồi, chúng tôi sẽ được trở lại sau trong phần 2. Mình trở lại trong phần 2 thứ nữa.
Rồi, cảm ơn chị Tất.
Tình khúc mùa đông là đêm nhạc thính phòng lãng mạn do phòng trà Ru Tình tổ chức, ra mắt đầu tiên vào đêm thứ sáu tuần này lúc 8 giờ tối tại nhà hàng XO Lounge. Kính mời quý vị đến để cùng thưởng thức những dòng nhạc tiền chiến, nhạc thính phòng một thời gian bóng. Chương trình nhạc thính phòng Tình khúc mùa đông với những giọng ca xuất sắc được chọn lọc tại địa phương và ban nhạc Trinity sẽ mang lại cho quý vị sự hài lòng, ấm áp, thân tình trong một đêm đông lãng mạn 8 giờ tối thứ sáu tuần này 16 tháng 12 tại nhà hàng XO Lounge, khu Cali Sài Gòn Mall. Giá vé 15 đồng, xin gọi cho Bảo Đoàn Thời Báo Magazine 214-680-7368 680-7368. Phòng trà Ru Tình trân trọng kính mời.
Ba Lẹ chánh gốc Tân Định. Ba Lẻ Gallon chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm từ Việt Nam sang Mỹ. Đặc sản gồm giò chả, giò lụa gói lá chuối, giò bì, giò thủ, các loại giò Huế, chả chiên, quế nướng, giò sống, giò lụa thường mua 5 tặng 1. Các loại bánh mì thịt, pate, đặc biệt bánh mì baguette bơ dài, bánh bao làm mỗi ngày. Hãy đến với Ba Lẻ Gallon, chánh gốc Tân Định, danh bất hư truyền, không đâu sánh bằng, bảo đảm chất lượng tuyệt hảo. Tại Dallas, Ba Lẻ chánh gốc chỉ có một tiệm tại Garland, 3526 West Water Street, Garland, Texas 75042, điện thoại 972-276-6665.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-8.
Anh ơi,
Hồng Lan chuyển tiền.
Gửi tiền xin tới công ty
Hồng Lan chuyển tiền với hơn 20 năm hoạt động, bảo đảm tận tâm, kín đáo, nhanh chóng và lệ phí phải chăng. Những chuyển tiền về Việt Nam, chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan, nhận giao sửa Insure, Interest, dầu gió xanh, gửi hàng hóa về Việt Nam. Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm. Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mò 972-530-0631, 972-530-0631.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Thích nệm cứng, quen nệm kim đan, hãy đến Teletron nằm thử nệm thiên nhiên Amante 100% làm tại Italy.
Amante là nệm cứng chống đau lưng tuyệt hảo do Magniflex phối hợp với Đại học Florence, Florence, Italy nghiên cứu đặc chế cho thể trạng của người Á Châu. Warranty 20 năm tốt hơn nệm kim đan rất nhiều chỉ có tại Teletron. Sale 3.498 đồng, tặng bộ giường 1.500 đồng, đợt sale ngắn hạn xin hãy nhanh chân.
Teletron là nơi duy nhất có nệm Magniflex Virtuoso làm từ lông cừu, lông lạc đà, bờm ngựa và các chất liệu dùng cho Space Suit của phi hành gia. Ấn chứng NASA là bộ nệm handmade luxury tốt nhất thế giới 100% Italy, chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm, không đau, không tiền lời, tặng iPad.
Teletron trong khu chợ Hồng Kông, Grand Prairie, 972-660-8999,
972-660-8999.
Văn phòng Khai thuế Hiệp Trần xin cảm ơn quý đồng hương đã chọn chúng tôi trong bao nhiêu năm qua để lo về thuế cá nhân cũng như thuế thương mại.
Chúng tôi có license enrolled agent từ IRS để đại diện quý vị thân chủ khắp 50 tiểu bang. Phương châm làm việc của chúng tôi là tuyệt đối không vẽ vời để quý vị gặp rắc rối với sở thuế sau này.
Hiệp Trần có thể giúp quý vị xin giảm nợ với sở thuế nếu không có điều kiện trả hết. Thành lập công ty LLC S-Corp Partnership, giữ sổ sách payroll.
Hiệp Trần Tax Services, một địa chỉ đáng tin cậy chuyên về thuế. Văn phòng mở cửa quanh năm để phục vụ quý đồng hương trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Điện thoại 214-536-0293, 214-536-0293. Tiếp đầu về thuế, kiếm ngay Hiệp Trần.
Quà Giáng sinh hấp dẫn từ Toyota of Brebway, một phần thưởng 5.000 đồng đang chờ đón một gia đình may mắn trong ngày 22 tháng 12 sắp tới.
Hãy ghi danh ngay hôm nay hoặc gửi thư đến cho Toyota of Brebway.
Hãy giới thiệu ngay cho chúng tôi biết gia đình nào đang thực sự cần món quà Giáng sinh trị giá 5.000 đồng. Hy vọng họ sẽ nhận được món quà Giáng sinh may mắn trong ngày 22 tháng 12.
Hãy gửi thư cho anh Neil Asas của Toyota of Grapevine, địa chỉ 701 East State Highway 114, Grapevine, Texas 76051.
Điện thoại 817-329-5949. Toyota ở Brebway nằm đối diện với phi trường Dallas Fort Worth, rất dễ để quý vị tìm đến website toyotaofbrebway.com.
Điện thoại 817-329-5949, 817-329-5949.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sau đây xin quý vị nghe lời chia sẻ của một khách hàng nói về lợi ích của Sumail.
Hồi xưa đến giờ, mỗi lần mà muốn mua sữa thì cho ba mẹ Việt Nam rất là khó. Hai ông bà năm nay cũng trên 80 rồi. Nhưng mà không có, mỗi lần mà pha sữa Ensure cho ba mẹ uống thì phải năn nỉ dữ lắm. Nhưng mà tình cờ có một vị về Việt Nam mà gửi cái sản phẩm Sumail cho ba mẹ xong rồi hai ông bà rất là thích, và bây giờ là tự đi pha một ngày tới 3 lần luôn. Tự đi pha uống không cần con cái phải, và ba mẹ uống cũng gần trên 30 hộp rồi.
Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 1-800-290-6075, 1-800-290-6075, website thuocbo.com hoặc sumail.com.
Bánh bèo đây, ai ăn bánh bèo không? Bánh bèo tôm thơm ngon, món ăn đơn giản nhưng khoái khẩu của rất nhiều người, đang được bán vào mỗi thứ bảy tại nhà hàng Sun Kitchen.
Quý vị đến ăn một lần sẽ nhớ mãi vì hương vị của mâm bánh thơm ngon với tôm thịt hòa quyện, với vị ngọt cay cay của nước mắm pha đặc biệt.
Có bánh bèo chén và bánh bèo dĩa.
Ngoài ra chỉ duy nhất ngày thứ bảy, nhà hàng Sun Kitchen có thêm món mì quảng và bún đậu mắm tôm.
Thứ bảy xin đừng quên bánh bèo, mì quảng, bún đậu mắm tôm tại Sun Kitchen.
Trước đây là tiệm Two Little Girls số 800 East Arapaho, Richardson.
Mở cửa lúc 11 giờ sáng. Điện thoại 972-889-8598.
972-889-8598.
Tiệm đang rất cần người phụ bếp.
Isentech có rất nhiều sản phẩm sức khỏe, giá on sale mỗi ngày. Vòng sông hơi khô giúp trị bệnh tiểu đường, giảm cân, giảm đau nhức khớp, tăng sức đề kháng. Nệm Memory Foam chống đau lưng hiệu quả được làm 100% tại Mỹ. Ghế massage Body Image với nhiều tính năng mới, massage dưới lòng bàn chân, sưởi ấm lưng và lòng bàn chân. Những bộ salon furniture tuyệt đẹp cùng với chương trình financing trả góp không tiền lời, dễ dàng lên đến 4 năm. Xin kính mời Isentech trong khu Cali Sài Gòn Mall. Điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Công ty America Health Herbs do bác sĩ Thomas Trọng Võ làm cố vấn, cùng với những bác sĩ đông y nhiều kinh nghiệm. Công ty chuyên sử dụng các nguyên liệu có tinh chất cao để mang đến các sản phẩm tốt và sức khỏe tuyệt vời cho quý vị. Mọi thắc mắc xin liên lạc về 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Phò Quộc 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi tiền về Việt Nam.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi xin được nhắc lại 817-899-4110, vừa rồi có 3 vị thính giả gọi vô và xin gọi trở lại nhé. Và chúng tôi xin nhắc lại thể lệ là không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở nào, một department nào. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin được kính chào anh Trương Minh Đẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và phần 2.
Dạ vâng, xin được chào một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, Việt Tấn hả?
Dạ vâng, Việt Tấn nghe đây ạ.
Anh Việt Tấn, xin chào anh Đẩn ạ.
Dạ vâng.
Anh.
Xin mời anh ạ.
Tôi xin lỗi đây.
Chú bằng nha, máy nhỏ là dùm, cảm ơn ạ.
Dạ, tôi xin lỗi chút xíu ạ. Tôi ở trên đường cúp bơ, đường phai đi, nó chạy thẳng xuống tới mất lốc. Thì đèn xanh thì chạy luôn. Rồi tới ngã tư mít lóc có con mẹ nó đậu bên ta phải, phía bên kia bác sĩ Hưng với nhà đó nó mẹ tao phải, nhưng mà tôi đèn xanh cho chạy đó, nó chân quẹo qua tôi lách ra, nếu tôi lách là sáng lên xe nó chết luôn rồi. Thì tôi lách qua cái nó giọt tới sáng như đứt tôi, thì đợi kia cảnh sát lại đứng đợi một tiếng đồng hồ rồi cảnh sát không có tới, thì nó mới nói tao mày đi tao đi rước chồng tao. Thì trong lúc tôi đi lấy xe đang nó đi xuống xe đó rồi, thì tôi chạy đi báo xe đang tôi liền. Thì báo xe đang là nó biết là, mà trong thời gian cái nó về nó đi xuôi là bên đi xe đang cũng không mẻ, nó xuôi là tôi. Thì xuôi là tôi nó còn có hâm dọa nó lên xe đang tôi, nó không bị bệnh đi xuôi. Rồi tôi nói tao là có chụp hình, là tôi chụp hình 2-3 tấm cho lưa cho đi xe đang tôi luôn. Thì xe đang tôi mới nói vậy là gì, là tao để ăn thịt cho mày khỏi thường thôi. Chứ mà làm ra là bên kia nó không thường. Thì xe đang tôi thì một chiều cho nó nói thường tôi rồi, bên kia nó bỏ luôn à. Như vậy là xe cho tính.
Hello chú Ẩn, mời Ẩn.
Ok. khi mà anh quẹo phải đèn xanh mà chiếc xe cái cô Mễ nó đậu bên đường phải không?
Không phải, tôi sẽ thẳng. Tôi từ bên khúc vợ trên khúc mà xuống, với anh chạy tới đất tôi mất gốc rồi chạy xanh chạy thẳng luôn. Thì nó bên kia bác sĩ Hưng đó, thì nó đậu quyết bên tay phải mà nó thấy, nó phải thấy bộ an toàn thì nó quẹo, nhưng mà ông về xe tôi trên kia chạy thẳng xuống. Thì nó vừa quẹo qua là tôi phải rách một cái. Thì tránh được chiếc xe đâu, câu này xuống xe nó chết rồi. Thì sẵn ra xe tôi rách một cái thì nó vừa tới nó sẵn vô đích xe tôi. Thì trong lúc đó tôi nó lấy xe đăng, lấy xe đăng nó, đưa xe đăng nó, tôi nói, rồi tôi đợi nó một tiếng đồng hồ, kêu cảnh sát, không đợi một tiếng đồng hồ.
Hello anh.
Nó nói là mày, ta mận ra rước chồng thơ, mày đi đi. Thì trong lúc tôi chỉ về tôi báo lên xe đăng tôi liền. Nhưng mà xe đăng tôi rồi, nó có chụp hình thác của mình, nó đụng vô xe tôi, có dấu vết xe tôi bị đụng nữa. Rồi đó, nó, tôi nói
lại
xe đó, tôi lỗi.
Đại khái là cái xe đó. Hello Nẫn ơi.
Dạ, ông cứ lặp lại cái vấn đề này, tôi có thời giờ. Bây giờ, cái quan trọng á, là cái cô Mễ đòi xu anh là xu cái gì?
Vậy xe anh có cô Mễ, nó đòi xu bên nhân xe anh tôi. Xu tôi, không biết xu cái gì. Mà trong lúc tôi đưa hai tấm lần chơi em đâu, tôi là tôi không có lỗi, nó ủi như thích tôi. Mà tôi đã đánh rồi, xong tôi sẽ thẳng nó, anh đó cũng vậy luôn.
Rồi rồi rồi, bây giờ chú bây giờ chú nói chú nghe Nẫn nói cái nào. Dạ.
Dạ.
Alo Nẫn.
Thôi khoan, thì tôi xin xe ra để tôi kéo cái kiến lên gì bạn. Bây giờ cái quan trọng á là anh có insurance. Anh đưa tất cả tin tức và hình ảnh cho insurance của anh, rồi sang anh muốn làm cái gì làm. Tại vì á cái hãng insurance nghĩ rằng á anh là đúng á, không bao giờ nó muốn bỏ tiền ra đời đâu. Do đó nó sẽ có luật sư để chống lại bên kia. Do đó đây là cái phần của anh đã xong rồi, anh báo cáo vậy là tốt rồi. Ok nha.
Dạ không. Anh Nẫn ơi.
Anh không?
Chú này chú hỏi là có xe của chú phải được đền nữa chứ. Ý như vậy đó, phải không ạ?
Vậy nếu mà tụi insurance sau khi mà anh gọi bên kia.
Rồi, tôi gọi bên kia. Thì sang sang tôi nó nói bên kia nó chưa đền. Rồi tôi là kêu luật sư nó cũng bỏ luôn. Làm rồi đi khám bệnh được có ngày nó nói thôi vậy, nó bỏ luôn rồi mình kêu nó chịu làm rồi.
Ok, anh biết không, luật sư mà chuyên môn về đụng xe insurance họ rất thích làm cái này. Nhưng một khi họ bỏ, tức là anh không có đầy đủ bằng chứng để họ tiến tới mà thôi.
Đó, mà nó nói nhẹ cái này nhỏ luôn, nó bỏ.
Cho em xin ý kiến này nhé.
Rồi, yeah.
À, Tấn mới bị đụng xe, em có nói là cách đây khoảng tháng, hai tháng em có đụng xe, nhớ anh nhớ không ạ? Đó, thì giờ bước, vừa người ta đụng mà lúc đó Tấn đang chạy thẳng mà họ quẹo ngang, mình đụng họ luôn ngay chính giữa luôn á.
À, đụng.
Rồi, thì đại khái là vậy đi, tôi Tấn giải thích cho anh nghe. Rồi khi mà bước xuống đó, thì Tấn chụp hình liền, người kia nói là lỗi của mình, Tấn nói thật, mà lỗi không thì tính sao đi, giờ đã chụp hình cái đã. Tấn bước xuống, Tấn vô lề, Tấn chụp hình, chụp tới, chụp lui, phải ngó, chụp hình nhưng mà ngó xe đàng hoàng, chụp hình đâu đó đàng hoàng hết rồi. Người kia đòi mua xe, Tấn nói nốt, phải đợi cảnh sát lại. Chụp hình rồi mà vẫn chưa cho mua xe luôn á. Tấn hỏi đợi cảnh sát lại. Cái đó là ngoài đường.
Dạ, cho tôi lấy giùm Tấn, là mua xe nó ngoài đường. Vì xe thì Tấn tới chút khổ cái nhà đó. Nó quẹo đó là cái nhà nó ngay gốc, nó luôn, nó vô tuôn. Nó chạy vô nhà luôn, nó ngoài đường. Thì tôi hiểu tôi chụp hình, hai tấm hình dưới sau xe tôi bị nó đụng đó.
Nhưng mà lúc đó lúc bị đụng á là người ta vẫn chưa chạy, vẫn còn đậu ngay chỗ đó thì mình chụp hình đó.
Không, nó chạy, nó chạy vô nhà luôn
à. Ờ, cái đó là chú chậm là nó chạy vô nhà luôn rồi. Lúc mà nói chuyện với...
Nhà nó thế đó, rồi tôi mới chụp hình cái chỗ...
Rồi.
Nó đụng tôi đó.
Dạ.
Để xuống xe đó luôn mà nó không thường luôn.
Ok, bây giờ để tôi chỉ anh cái cách này. Nếu anh đưa luật sư không chịu làm đó, thường ví dụ như anh đưa chạy trên đường. Mà nó quẹo cái, mà nó vô nhà nó rồi nó, anh đụng nó ngang hông hay gì tôi không cần biết. Đó là cái lỗi của nó không nhường anh. Thì bây giờ nếu luật sư không làm, có thể kê nhỏ quá hay như thế nào tôi không biết. Anh mang ra tòa JB Court á, anh mang tất cả tấm hình anh xu con đó cho tôi. Nếu anh biết tiếng Anh, không biết tiếng Anh, kiếm người nhà. Hoặc là có những cái tòa như tòa số 1 ở dưới Tarrant County đó, là có người Việt Nam, người Lào đồ làm. Thì ở đó có thông tin luôn. Rồi sau khi em thu rồi, ông chánh án là người quyết định ai thua ai thắng. Ok, đó là cái hậu cuối cùng.
Thường thường là thấy cái tình
trạng số nào á, thì anh gọi cho tôi biết, tôi tìm cái tòa đó cho anh.
Mà gọi cái chỗ là nó ổn cái nít.
Rồi, chú đừng có nói giải thích là ủi đít ủi đầu hết chân. Bây giờ tình hình là của này của chú á, là giống như là bây giờ là tiền ai lấy xài đó. Tức là bên kia nó không muốn đền, nó giả bộ nó kiếm chuyện vậy thôi.
Đúng rồi, đúng rồi. Tòa để cho chánh án quyết định.
Dạ vâng. Rồi chú bây giờ chú phải chuẩn bị tinh thần á. Nếu mà không thưa kiện á là cái như thôi, xe ai lấy sửa đó. Chú ha.
Dạ.
Rồi, chào chú dạ. Mấy cái trường hợp này hồi trước là đụng rồi mà mình không có thưa liền, không có làm liền á, nhiều khi nó quay ngược lại nó còn cắn mình nữa. Huống chi là
nhưng mà cái được cái trường hợp anh này em gọi sang anh liền tại chỗ, hiểu không? Nhưng mà insurance bên kia họ có thể nhìn thấy cái phần như thế nào mà họ nghĩ rằng ok tôi không muốn hành cái xe này thôi, nhưng mà theo chú này anh này nói đó thì cái lỗi là lỗi cô kia, nhưng mà mình không có mặt ở hiện trường, thành ra mình không biết rõ ràng cái như thế nào. Thì Tấn thì giống như Tấn nói, tiền ai nấy xài, tiền ai nấy trả.
Em thấy là thường thường đụng xe có nhiều người xuống đâu có biết gì đâu. Đại vì lần đầu tiên đụng xe mà, rồi có khi đụng xe 3-4 lần rồi mà cũng chưa biết phải xử lý như thế nào trong cái trường hợp đụng xe của mình nữa. Rồi cuối cùng
phải đụng cỡ gì Tấn mới có kinh nghiệm á.
Dạ phải 20 lần trong khi mà sinh hoạt ở bên nước Mỹ này, phải 20 lần đụng xe thì mới có nhiều kinh nghiệm. Xin được chào vị thính giả đầu tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello.
Chào cô, cho biết quý danh ạ.
Dạ, chào anh Việt Tấn, chào anh Trâm Nẩn. Em xin hỏi anh Trương Mỹ Ẩn một chuyện là em có mua sticker xe rồi, là em đã dán lên rồi, nhưng em không biết tại sao mà mới tối hôm qua đây, tự nhiên á hả, em bị bullet nó stop em lại, nó nói là cái sticker mày nó bị spy. Mà cái em nói ủa tao đã mua rồi mà tại sao mà spy được. Cái nó nói tao không biết, tao check 2 lần trong system đó tao thấy nó spy.
Nhưng mà cái số trên đó số mấy?
Dạ, cái số của em là tháng 11/2016 spy. Em đã mua trước đó rồi. Là bây giờ em là tháng 11/2017 em đã dán lên rồi.
Ừ. Dạ. Đây là.
Đâu á. Bây giờ tôi nói chị nghe dễ lắm, không có gì hết á. Ok. Bây giờ cảnh sát có cho chị tất cả đâu?
Dạ không, nó không cho tới kịp.
Nhưng chị nói là bài thôi.
Dạ, em không biết.
Quay. Khi chị mua cái sticker đó dán lên, nó có một tờ giấy khác nó đề, trong đó là ngày mấy?
Em không có để ý, tại vì thường không, em chị, mua là em gắn, chị, em dán thôi.
Không, có một tờ giấy riêng nữa. Nhiều khi cái cô đó quên sửa cái số 16 và 17. Mà cái sticker thì cũ xưa là đúng. Thì đó là cái trường hợp xảy ra. Có xảy ra cũng không phải là thường, thỉnh thoảng có. Do đó bây giờ chị về chị lục lại cái tờ giấy mà đi chung với cái sticker đó, coi đề trong đó expiration ngày mấy. Bây giờ dù có ông cảnh sát nói cái kiểu gì, có cái tờ giấy đó mà nói 17 là 17, trong nói gì đó là ông cảnh sát nói sai. Ví dụ trong đó đề 17. Ok ha?
Yeah.
Còn cái system hay không là cái chuyện của system làm cả chớn, chứ không phải là lỗi của chị. Chị cứ giữ tờ giấy đó. Nhưng mà giờ tôi hỏi, đa số Việt Nam mình sau khi mua cái đó thường thường dục giấy tờ hết. Đây là trường hợp của chị này thì sẵn nói luôn đồng bào, mua cái sticker dán rồi không có nghĩa là an toàn. Do đó quý vị cần phải giữ cái tờ giấy mà đã đề xe số mấy, sườn xe số mấy, đóng thế bao nhiêu tiền và ngày nào hết hạn của kỳ tới. Ok.
Dạ. Tờ giấy em có giữ.
Vậy là được rồi.
Đi được.
Dạ,
dở ra coi. Dạ.
Đưa cho ông cảnh sát coi.
Thì cái con cảnh sát nó còn tố lên lại cái của nó, ủa tao cũng thấy mày dán lên rồi mà sao trong system nó lại nói mày spy. Thôi mày cho tao cái chơi lễ sinh đi, thì em đưa cái chơi lễ sinh với lại cái iPhone với em, thì cổ chết xong rồi, cổ không cho em ticket rồi cổ đi, cổ không nói gì hết.
Dạ. Ok đấy. Khoan ha. Ở đây có trường hợp này nữa nha. Ví dụ như á, tôi cũng đã xảy ra tôi nhiều lúc á. Tôi ngừng một chiếc xe mà tôi ngừng lộn, ví dụ như 2 chiếc nó chạy cuối cùng thì tôi nhìn không kỹ, tôi ngừng lại thì bây giờ cái câu mà nói cho đỡ quê thì phải nói vậy thôi.
Dạ, cũng vậy thôi, ok hả chị ha, không có gì đâu nha. Rồi.
Giữ cái giấy đây trên xe nha. Ok.
Sao không cho tiết kiệm thì nói chuyện cho vui thôi, người ta biết lỗi người ta rồi, nhìn lộn.
Dạ, thay vì cảnh sát xin lỗi thì coi kỳ quá. Câu đó, sao trong system không có, ok không?
Quý vị đang nghe trong phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố nha. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ vì chúng tôi còn có rất là thời gian rất là ngắn. Và xin anh trở lại với anh Trương Minh Ẩn với câu chuyện.
Nó có những cái vấn đề mà quý vị cần phải biết. Thứ nhất, có một số thành phố bây giờ đó là đường
có cái CBON, đó là luật của thành phố đó, là quý vị mà ngừng xe cho người xin ăn á, là quý vị sẽ bị tức gạch. Bây giờ hiện tại Dallas, đường mà hội đồng thành phố đường sắp sửa pass cái dự, nghĩa là chấp thuận cái dự luật đó. Do đó quý vị khi thấy người đứng xin ăn dọc đường á, quý vị không biết thành phố đó có luật đó không, quý vị làm ơn đừng cho. Quý vị cho là thay vì cái người xin tiền không bị tức gạch, mà quý vị vừa mất tiền mà vừa bị tức gạch luôn. Ok. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Đó là một trong những cái CTO này. Ok.
Dạ vâng, cái đây là của County Dallas đang sửa soạn thôi chứ chưa có phải là chính thức hơn.
Chưa, của không phải County Dallas nha, của thành phố Dallas.
Thành phố Dallas.
Tại vì thành phố Dallas bây giờ đương gom tất cả những người mà không có nhà cửa đó, dự tấn.
Dạ vâng.
Họ tìm cái việc làm chẳng hạn, dọn dẹp đường xá, cái chương trình nó cũng hay lắm và họ trả tiền. Ok, còn ở dưới Fort Worth á, cái City Ordinance đã để ngay mấy cái góc đường là không được cho những người đứng dọc đường xin ăn. Tại vì mình có cho đó, thì những người đó tiếp tục xin ăn hoài vậy bác.
Dạ đúng vậy, dạ. Dạ vâng, okay. Cảm ơn anh Trương Mai Đặng rất nhiều trong chương trình hôm nay và xin anh gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả, trời lạnh lắm nha, nhớ nhắc nhở lần nữa, thứ bảy này trời rất lạnh. Đừng có giống như tán lấy nước nóng mà đổ lên kiến thôi, coi chừng nó lúc xui bị bể. Xin chào quý vị, chúc quý vị một ngày vui vẻ, thì thoải mái cũng như Việt Tấn có những giây phút còn lại làm việc cho đồng bào trong vùng.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.